cái đặc trưng là như là cái linh hồn của chúng ta đó là nó không có chất thể, nó hoàn toàn nó chỉ có vô thể thôi. Hay là khi chúng ta nói đến cái con người đó, là chúng ta phải nói đến cả xác với hồn. Và nếu mà chúng ta chỉ có nói đến cái hồn không nhá, thì chúng ta đang nói tới cái loại nào?
Tinh thần.
Đây đó là khi mà Chúa dựng lên là mỗi cái tạo vật đó, là nó đều có những cái mà đặc trưng mà nó là phải như thế vậy thì nó mới thành cái loại đó. Cái câu thứ 6 hỏi đó là linh hồn của con người có phải là sẽ không có bị hư nát không?
Yes.
Thì chúng ta trả lời đó là có, anh Tuấn Mai trả lời đúng như vậy. Chúng ta phải tin rằng là cái nguyên lý trí tuệ mà chúng ta gọi là linh hồn đó, của con người đó là không có hư nát. Và một cái sự vật mà có thể được gọi đó, có thể mà bị mà hư nát theo hai cái cách, hoặc là tự chính nó, hay là nó là tình cờ, hay là tai nạn. Và chúng ta biết đó là không thể nào cho một cái bản thể mà nó được sinh ra hay là nó là hư nát đi một cách tình cờ được. Đó là bởi mà sinh ra hay là bị lũng đoạn của những cái điều gì khác. Là bởi vì cái sinh ra hay là cái mà hư mất ấy, là nó thuộc về một cái sự vật, giống như đó là cái sự hiện hữu của nó đó là thuộc về nó, mà nó được đòi mà nó được lấy bởi cái sinh ra, hay là bởi vì mất, hay là mất bởi vì đó là nó bị hư nát. Bởi thế cho nên là cái gì mà nó có sự hiện hữu tự chính nó thì nó không thể được sinh ra hay là bị hư nát, chỉ trừ khi mà chính nó. Trong khi mà những cái sự vật mà nó không có mà tự hiện hữu ấy, nó giống như là cái mà nó tùy thuộc ấy, và nó là những cái mà hình thể mà chất liệu ấy, thì nó đòi hay là nó có được cái sự hiện hữu hay là nó mất nó là qua cái việc mà nó sinh ra hay là nó hư nát đi của những cái mà vật mà nó cấu thành. Và chúng ta thấy đó là cái này chúng ta cố gắng để chúng ta hiểu Thánh Thông Ba thôi. Và như bây giờ chúng ta thấy đó là cái vật mà nó hiện hữu thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái mà nó đang có. Chẳng hạn như là nói về con người chẳng hạn, thì phải có đó là từ cái tinh trùng của người bố, rồi nó phối hợp với cái máu của người mẹ để nó sinh ra. Còn những cái mà tự nó, mà nó không có, nó có thể là tự nó hiện hữu được. Thì chúng ta nói là chúng ta là phân biệt cái mà không thể mà tự nó hiện hữu và cái tự nó hiện hữu. Cái tự nó hiện hữu là cái thi thể của con người. Và là nó phải được cấu hợp, là được sinh ra, là bởi vì nó là những cái có sẵn sau đó rồi đó là nó sẽ bị đó là hư nát đi. Và đó là sau khi mà nó đã đến một cái tuổi mà nó những cái tế bào nó bắt đầu đó là nó già rồi, nó yếu rồi chứ. Nhưng mà còn những cái mà tự nó mà nó có thể mà nó sống tự nó thì nó là không thể nào mà nó hư đi được. Là bởi vì Thánh Thomas sẽ nói đó là bởi vì chính trong cái mà hiện hữu của nó đó, là nó không có cái yếu tố mà làm cho nó bị hư đi. Là bởi vì chúng ta thấy là linh hồn của con người đó, là nó không có cái chất thể ở trong đó. Mình đã nói trong cái câu trước là nó không có chất thể, mà không có chất thể nó không thể nào mà hư đi được. Và đó, cái gì mà nó immaterial đó thì không thể nào mà nó là nó corruptible được. Đã hiểu gì không? Cái này cái gì mà nó có cái chất thể đó thì nó sẽ bị hư đi. Và nó khi mà nó sinh ra đó, thì nó đã có cái mầm mà nó sẽ bị hư đi rồi. Như là chúng ta đã chứng minh ở trên ấy, câu thứ hai, câu thứ ba đó là linh hồn của những cái con vật đó, thì nó không tự hiện hữu. Trong khi đó linh hồn của con người đó thì tự hiện hữu. Vì vậy cho nên những cái linh hồn, cái giác hồn đó của những cái con vật đó, nhiều khi chúng ta nói về cái linh hồn chúng ta hiểu là khi nói đến cái con vật là chúng ta nói đến giác hồn, chúng ta không có nói đến cái linh hồn. Nhiều khi chúng ta thấy là nó rất là quen biệt, như là khi chúng ta đi sâu là chúng ta nói là cái linh hồn, nhưng mà khi mà có cái chữ Brut ở đó thì chúng ta biết đó là cái giác hồn. Thì cái giác hồn của những cái con vật đó, nó bị đó là hư đi khi mà cái thi thể của nó bị hư đi, trong khi cái linh hồn của con người là không thể nào bị hư đi, trừ phi mà tự nó có thể mà hư đi, nhưng mà tự nó không thể hư đi được. Chúng ta nhớ là khi mà cái văn bản tiếng Anh ấy, khi mà nó dùng cái chữ war thay vì cái số ít mà nó dùng số nhiều ấy, có nghĩa là nó giả sử nếu mà nói như thế vậy. À, cái điều này thực sự đó là không thể nào xảy ra. Không chỉ là liên quan đến cái linh hồn của con người, và cũng còn liên quan tới bất cứ cái gì mà nó có thể hiện hữu tự nó. Đó là chúng ta nói về cái vũ thể tự nó. Và nó rõ ràng rằng những cái gì mà nó thuộc về một cái sự vật bởi chính nó, thì nó không thể nào nó tách rời khỏi nó. Nhưng cái sự hiện hữu là nó thuộc về trong cái một cái mô thể mà nó chính là cái hiện thể của nó bởi cái lý do đó là tự chính nó. Đây là đang nói về linh hồn. Linh hồn đó là nó luôn luôn, chúng ta đã nói rồi, đó là cái principle, đó là cái nguyên lý của cái hoạt động, mà nó luôn luôn nó ở trong cái tình trạng hiện thể. Cho nên đó là không thể nào mà nó có thể nó mất đi cái sự hiện hữu của nó được. Vì vậy cho nên nó không thể nào mà nó là bị hư nát được.
Và cũng trong cái câu này thì con có cái ý kiến là thú vật như là con chó, con mèo, con chim trong không có ở trong thiên đàng được.
Đúng. Và bởi vì nó đâu
có linh hồn đâu mà nó ở thiên đàng. Chỉ có giác hồn thôi.
Bởi thế cho nên chúng ta thấy đó là cái chất thể nó nhận được cái sự hiện hữu thực sự của nó như là nó chiếm được cái mô thể. Và cái chất thể nó hiện hữu là bởi vì đó là nó nhờ cái mô thể. Trong khi mà nó bị hư nát là bởi vì cái mô thể của nó là bị tách rời khỏi nó. Nhìn chúng ta thấy cái con vật đấy, nó nhận được cái giác hồn của nó. Cho nên mà khi nào mà cái mà giác hồn của nó tiêu tan thì nó cũng tiêu tan thôi. Là bởi vì cái giác hồn của nó không thể sống một mình được. Nhưng mà cái linh hồn của mình đó là có thể đó là sống một mình được. Và không thể nào trong một cái mô thể là nó bị tách rời ra khỏi chính nó. Tại vì cái mô thể của nó là cái thành phần đó là nền tảng nhất rồi, nó không tách rời ra được nữa. Và vì thế cho nên nó là không thể nào cho một cái mà mô thể tự hiện hữu nó ngừng hiện hữu được. Nên chúng ta thấy đó là linh hồn của chúng ta đó là nó không làm bằng chất thể, cho nên là nó luôn luôn đó là nó sẽ hiện hữu. Và ngay cả chúng ta có thể mà nói rằng đó là cái linh hồn nó bị phối hợp bởi chất thể và mô thể, như là một số người đã giả sử. Dẫu vậy, chúng ta phải tin rằng là nó không thể nào mà nó hư nát được. Là bởi vì cái hư nát chỉ tìm thấy ở cái nơi nào mà nó có cái sự tương phản. Bởi vì cái sự sinh ra và cái sự mà hư nát đi, đó là hai cái tương phản. Và đó, nghĩa là đó là có cái này thì không có cái kia. Ngay cả bởi thế cho nên đó là những cái mà thi thể của bầu trời đó. Bởi vì chúng không có cái chất thể mà nó là cái vâng lời cái mà tương phản, cho nên đó là nó không có thể nào mà nó hư nát được. Nghĩa là để mà nó hư nát thì phải có cái yếu tố đối nghịch nó nằm ở trong đó. Mà trong cái môn thể như là cái linh hồn, nó không có cái đối nghịch, tại vì nó luôn luôn đó là nó hiện hữu, cho nên đó là không thể nào mà nó hư nát được. Cho nên đó là chúng ta thấy đó là nó không có cái gì tương phản ở trong cái trí tuệ linh hồn con người, là bởi vì nó nhận được theo như là cái cách mà nó hiện hữu. Và những cái điều này ấy, mà nó nhận được ấy, thì không có cái tương phản, là bởi vì cái quan niệm ngay cả của những cái tương phản ấy, thì không có đó là tương phản chính nó, là bởi vì cái tương phản nó thuộc về đó là cùng một cái kiến thức. Bởi thế cho nên đó là không thể nào cho cái linh hồn của con người ấy, là nó có thể hư nát được. Nghĩa là mình chỉ, tại vì nó đâu có làm bằng những cái gì mà chất thể đâu. Mình chỉ hiểu nó là cái mà nó tương phản, nó là ở trên cái lý thuyết thôi, cái kiến thức thôi, chứ nó không phải là cái thực tế. Cho nên đó là cái gì mà nó không có chứa cái tương phản ở trong đó, nó thì nó không thể nào nó hư nát được. Hơn nữa, chúng ta có thể lấy một cái dấu hiệu của cái điều này từ cái sự kiện đó là tất cả mọi sự đó là ao ước một cách tự nhiên cái sự hiện hữu theo gần như là cái cách thức riêng của nó. Và chúng ta thấy là cái tất cả các vật là đều muốn cái sự hiện hữu. Và trong những cái sự vật mà có kiến thức thì cái ao ước là nó theo sau đó là cái kiến thức. Và những cái giác quan thực sự là nó không biết cái sự hiện hữu, ngoại trừ là dưới cái điều kiện của bây giờ, lúc này đây. Trong khi mà cái trí tuệ là nó có thể hiểu cái sự hiện hữu một cách tuyệt đối và cho bất cứ lúc nào, để mà tất cả những cái sự vật mà nó có một cái mà trí tuệ ấy, thì một cách tự nhiên là nó ao ước luôn luôn là nó được hiện hữu. Nhưng mà một cái mà ao ước tự nhiên là nó sẽ không có vô ích. Bởi thế cho nên nó là mỗi một cái bản thể trí tuệ là nó không có mà bị hư nát. Chúng ta nhớ đó là cái con người của chúng ta đó là không có mong và không có ao ước cái sự chết. Cái linh hồn của chúng ta đó là nó muốn sống mà nó muốn sống mãi. Đó là bởi vì cái mà tự nhiên, cái bản thể tự nhiên của nó là như vậy, nó ao ước cái sự hiện hữu. Và chúng ta trong tất cả mọi người ở đây ấy, ngoài trừ đó là những khi mà chúng ta chán đời, có ai mà muốn mà chết hay là muốn mất cái sự hiện hữu của mình. Đây đó là chúng ta thấy đó là cái natural, cái ao ước tự nhiên đó, là cái linh hồn của chúng ta nó ao ước cái sự hiện hữu. Và nó được cấu thành đó là không có bởi những cái chất lực. cho nên là nó có cái khả năng tiền đạo chết hay là nhưng mà chúng ta nói mà nó mất cái sự hiện diện, nó chỉ tạm thời thôi, nhưng mà cái linh hồn nó đâu có mất đâu. Và linh hồn là nó vẫn hoặc là thiên đàng, hỏa ngục hay luyện ngục phải chờ cái ngày sống lại. Nên đó là cái ao ước mà được sống muôn đời đấy, nó là cái mà tự nhiên của cái linh hồn của mình. Nhưng mà dựng lên, khi Chúa dựng lên đó là nó đã có cái ao ước đó rồi, và thực sự là nó có cái khả năng đó, là cái khả năng mà nó sống muôn đời. Và chúng ta thấy cái niềm tin đó là dành cho chúng ta, đó là hoặc đó là lên thiên đàng vận hành của phúc với Chúa đời đời, hoặc là vào trong hòa cục ở với quỷ dữ muôn đời. Nên cách nào thì cách là linh hồn đó là cũng rất là tồn tại muôn đời. Cái câu hỏi thứ bảy đã hỏi, tôi nghĩ nó cũng là cái câu hỏi quan trọng, hỏi đó là cái linh hồn có phải là cùng một loại như là của thiên thần không? Tôi nghĩ là cái linh hồn của chúng ta giống thiên thần không? Nên là có nhiều người bảo rằng lên thiên đàng đó là trở thành giống như thiên thần mà. Nhưng mà giống như thiên thần ở trên thiên đàng nó có nhiều loại lắm, chứ không phải là một loại cả. Thì chúng ta đã nói rồi, 99 phẩm thiên thần. Và chúng ta biết đó là cái con người của chúng ta lên trên đó là nó cũng, cái linh hồn của chúng ta đó là nó cũng khác nhau, không có cái linh hồn của ai giống ai cả. Mặc dù rằng đó là cái loại là cái loại chung, nhưng mà còn mỗi một cá nhân đó là vẫn là cái cá nhân riêng, cái sự hiểu biết riêng, cái ước muốn riêng. Cho nên chúng ta nói đó là hai cái quan năng quan trọng của linh hồn đó, đó là cái sự hiểu biết và cái ước muốn, đó là cái tình yêu. Và Thánh Công Ma đó là chú trọng rất nhiều về hai cái khía cạnh đó, là bởi vì hai cái đó là hai cái nó làm cho chúng ta khác biệt nhau ở trên thiên đàng. Nên Ngài nói đó là, có nhiều người nói rằng đó là chỉ ao ước làm sao mà vào thiên đàng, và đứng ở cửa cũng được. Nhưng mà chúng ta đó là, và Thánh Công Ma nói đó là chúng ta đừng suy nghĩ như thế vậy, là bởi vì để được vào thiên đàng đó là nó đòi chúng ta nó là phải hiểu biết về Chúa bao nhiêu, và phải có cái tình yêu của Chúa và trở nên thánh thiện như thế nào, chứ không dễ gì mà được vào thiên đàng mà bảo là chỉ đứng ngoài cửa. Thánh Thomas trả lời là ông Origen đó, trong cái cuốn sách Pericon thì ông ấy nói rằng là cái linh hồn của con người và thiên thần thì cùng một loại. Và cái nói cái điều này đó là bởi vì ông giả sử rằng trong những cái bản thể này đấy, là cái sự khác biệt về cái cấp độ đấy, nó chỉ là tình cờ và nó hiệu quả từ cái mà từ cái tự do đó. Và nếu mà ai chúng ta muốn theo dõi cái này thì chúng ta về chúng ta mở cái câu hỏi 47 và cái cùng 2 đó là sẽ nói về cái điều này. Nhưng mà Thánh Thomas nói là cái điều này không thể nào mà được, là bởi vì ở trong những cái bản thể mà không có hình thể thì không thể nào mà có cái sự mà khác biệt về số mà không có cái sự khác biệt về loại, và cái mà không có bản về cái bản tính. Bởi vì như là họ không có mà bao gồm bởi cái chất thể và cái mô thể, nhưng là chỉ là những cái mô thể tự hiện hữu thôi. Cho nên rõ ràng rằng đó là nhất thiết là ở giữa họ đó là phải có cái sự khác biệt về các loại. Thì chúng ta thấy là chín phẩm thiên thần đó, là cái tính cherubim rồi seraphim đó, rồi tộc lãnh thiên thần rồi quyền thần, dũng thần, tất cả những cái như thế vậy. Nghĩa là nó nhiều nhiều loài khác nhau, và trong mỗi cái loài như thế vậy đó là những cái cá nhân khác nhau nữa. Đây đó là con người của chúng ta, đó là cũng giống như thế vậy, là nó là có những cái loại khác nhau và những cái cá nhân khác nhau. Nó tùy vào đó là cái, tại vì chúng ta không ở trên đó, nó cái thiên thần không có cấu thành bằng chất thể, làm sao phân biệt được ai với ai. Mà cho dấu là bây giờ mà không có chất thể, chỉ có mô thể không, mà để phân biệt ai với ai thì nó phải có một cái đặc trưng gì để mà có thể phân biệt được người này từ người kia, hay thiên thần này từ thiên thần khác. Đó, cho nên là không thể nào mà nói đó là chỉ có một loài thiên thần trên đó là giống nhau cả. Và nhớ là chẳng hạn như con người của chúng ta đó là nó sẽ cấu thành là bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này, nó sẽ đó là cấu thành cái con người của chúng ta ở trên đó. Cho nên đó là nó sẽ khác biệt ở trên đó, chứ nó không phải là ai cũng giống ta. Dĩ nhiên là cái mà được hưởng hạnh phúc với Chúa đó là những cái mà căn bản, thì tất cả mọi người đó là đều được đó là giống như nhau. Nhưng mà còn mà cái hạnh phúc và cái hiểu biết đó, thì tùy vào những cái mà cái khả năng của con người. Làm sao mà ở đây có nhiều người nói đó là họ hy vọng rằng là khi mà lên tới thiên đàng rồi đó thì Chúa bắt đầu đó là Chúa đó là cho hay là làm phép lạ đó là cho đó là hưởng được cái tình yêu ai như ai hết, hay là về cái kiến thức hiểu biết đó là ai như ai hết. Nên Chúa không làm như thế vậy đối với những cái tạo vật mà có trí khôn và có trí tuệ. Nhưng mà nó là chuyện cái này, một cái ví dụ này có thể là nó cái nó giúp cho chúng ta hiểu. Và chẳng hạn như tôi đưa cái ví dụ đó là nếu mà bây giờ mà một cái người mà họ có cái thiên khiếu về âm nhạc, thì khi mà họ đi dự một cái buổi hòa nhạc ấy, thì họ sẽ enjoy những cái mà về nghệ thuật. Nếu mà bây giờ mà cho một cái người mà không thể là phân biệt được cái nốt nhạc, không thể nghe mà không biết là phân biệt được nốt nhạc nó như thế nào, thì đi vào trong những cái chỗ như vậy đó, mình có thưởng thức được nghệ thuật như là những cái người mà họ có cái năng khiếu về âm nhạc. Cho nên đó là nó đòi là mình phải đó là có và mình phải trau dồi. Tuy nhiên là Chúa sẽ lấy đi tất cả những cái mà giới hạn, nhưng mà đồng thời đó là những cái gì mà mình đã tập luyện được đó là nó sẽ đi theo mình. Bởi vì Ngài chắc biết là một cái mà vô thể mà phân biệt thì không thể nào được hiểu một cách nào khác hơn là một cái của cái mà loại riêng. Vì thế cho nên giả sử rằng đó là có một cái mà màu trắng gì đó mà nó phân biệt ra mà nó hiện hữu, thì nó chỉ có thể đó là một, là bởi vì như là một cái màu trắng mà nó không khác biệt được từ những cái khác ngoài trừ ở trong cái điều này hay là trong cái đối tượng đó. Nhưng mà cái khác biệt về thể loại đó là nó luôn luôn nó đi theo với lại cái khác biệt về cái bản chất. Vì thế trong cái thể loại của màu sắc đó, một cái đó thì nó hoàn hảo hơn những cái khác, và cái mà tương tự là nó áp dụng vào trong những cái loại thể vật, những cái loại khác, là bởi vì cái sự khác biệt mà nó phân chia một cái giống mà nó đối ngược lại với lại cái khác. Thế chúng ta thấy là khi mà ông nói về cái màu trắng thì nó có rất là nhiều loại cái màu trắng khác nhau, phải không? Đó. Cho nên nó là chúng ta có thể mà chúng ta phân biệt được ra đó, là bởi vì đó là chúng ta có là như là có thể so sánh cái màu trắng đó, nó trắng như thế nào. Vâng, là chúng ta nói là trắng như tuyết. Có nghĩa là chúng ta đã phải so sánh nó đó là như là đó là nó rất là trắng chứ nó không phải đó là nó đục mờ mờ đục đục thủ. Và chúng ta thấy cái tương phản đó thì nó được so sánh với cái khác như là cái hoàn hảo với lại cái không hoàn hảo. Bởi thế cho nên cái nguyên lý mà tương phản nó là một cái thói quen và nó là cái sự mà riêng biệt từ đó như là được viết ở trong cái cuốn Metaphysics. Đây chúng ta thấy đó là các loại là nó phải khác nhau để mà nó nói lên được cái tính cái cá nhân khác nhau, mà không phải nó là chỉ là những cái loại khác nhau nữa mà ngay cả chính cá nhân cũng phải khác nhau nữa thì mới có thể mà phân biệt được từ thiên thần này qua thiên với thiên thần khác hay là từ cái con người này với lại con người khác. Không bao giờ mà có hai thiên thần đó là hoàn toàn giống nhau, và cũng không có ai bao giờ mà có hai cái con người đó mà hoàn toàn giống nhau. Và cái tương tự nó theo sau, nếu mà những cái bản thể mà đã được nói trước thì nó bao gồm bởi cái chất thể và cái môn thể. Là bởi vì nếu mà cái chất thể của một cái loại, của một cái đó, mà nó phân biệt từ cái chất thể của cái khác thì nó theo sau nữa là hoặc là cái môn thể nó là cái nguyên lý của cái sự phân biệt của các chất thể. Có nghĩa là được nói đó là cái chất thể nó phân biệt vì cái liên hệ của nó khác biệt với lại các một cái môn thể. Và ngay cả lúc đó, đó thì nó theo sau cái hiệu quả đó, là một cái sự khác biệt giữa các thể loại và không có mà bằng ở trong cái bản chất như chúng tôi nói đó, là mỗi một cái mà cá nhân đó, nó đều có những cái mà cấu thành đấy, nó khác nhau. Cho nên đó là nó không phải nó chỉ có những cái chất thể nó khác nhau thôi, mà cái mô thể nó cũng khác nhau nữa. Như chúng ta thấy có người thì cao, người thì thấp, người thì to, người thì bé. Rồi có cái người đó là hiểu biết nhiều, hiểu biết ít, yêu mến nhiều, yêu mến ít. Đó là có đức tính này rồi có tội kia, nghĩa là nó rất là nhiều những cái mà để nó làm cho nghĩa là những cái con người khác biệt nhau. Cho nên đó là chúng ta hiểu như vậy, chúng ta biết đó là trên thiên đàng đó là các thiên thần đó là rất là khác nhau và khác với lại cái con người. Bây giờ chúng ta nói về cái câu, chúng ta đi qua câu 76. Chúng ta nói về cái mà kết hiệp giữa cái thân xác và cái linh hồn. Thì chúng ta nhớ đó là đây nó là cái cách kết hợp mà Thánh Thomas dùng rất là nhiều. Đó là cái kết hợp giữa cái thân xác và cái linh hồn của con người như là cái kết hợp giữa một cái chất thể và cái mô thể. Chúng ta đã nói về cái chất thể, cái mô thể, chúng ta hiểu cái đó rồi, phải không? Có ai chưa còn thắc mắc về cái đó? Chúng tôi chỉ sợ là những cái người là online đó, là bởi vì lần trước đó, là có nhiều người không có chịu đi học để mà nghe cái sự phân biệt. Tôi nhắc lại và nhắc lại rất là một cái cách mà nó khái quát thôi. Còn ai mà muốn hiểu cho nó rõ ràng nữa thì chịu khó về đọc cái của Aristotle nói về cái matter và cái form đó. Chúng ta nhắc lại để chúng ta nhớ. Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói đó là cái chất thể và cái mô thể đó nó khác, nó phân biệt với nhau như thế nào. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đó là cái ngôi nhà. Thì chúng ta thấy đó là cái ngôi nhà đó, chúng ta biết cái đơn vị căn bản của nó đó là những cái tấm tấm phản, cây, và nếu mà nhà xây đó thì là gạch. Và đó là tất cả những cái mà chúng ta gọi là những cái chất liệu. Còn cái form đó, nó là cái nhà. Đó là cái form đó mà nó sắp xếp làm sao để cho tất cả những cái chất thể đó nó ăn khớp với nhau để cho nó làm lên cái căn nhà. Nếu chúng ta nói cái căn nhà đó thì có đó là sàn nhà rồi nóc nhà rồi tường vào chung quanh. Đó. Cái gì mà nó xác định cái ngôi nhà thì chúng ta biết nó là cái mà mô thể. Đó. Nó xác định rằng đó là cái ngôi nhà này, ngôi nhà của ông này là bởi vì nó xây theo cái hình thể như thế vậy. Và cái mô thể đó là cái mà nó lý, nó hướng dẫn. Đó. Mà nếu mà bây giờ nó mà mất cái mô thể thì đó là cái căn nhà đó là nó sẽ mất cái hình tượng, nó không còn là cái ngôi nhà nữa. Nó chỉ là một cái lớp vào một cái đống vụn. Thì đó là cái quan điểm của Aristotle. Và khi mà chúng ta nói đến cái bản thể ấy, là chúng ta phải nói đến đó là nó phải có cả hai. Có nghĩa là nó phải tự nó phân biệt được. Và cái thứ hai đó là nó phải giữ được cái tính cá nhân của nó. Thì khi mà áp dụng vào ở trong con người ấy, thì cái thân xác của con người đó được coi như là những cái chất thể, và cái linh hồn đó được coi như là cái mô thể. Và chúng ta còn gọi cái cách khác đó là chúng ta gọi đó là intellectual principle, là những cái nguyên lý về hiểu biết hay là nguyên lý về trí tuệ, là nó hướng dẫn tất cả những cái hoạt động ở trong cái thân thể. Thì chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta nói cái điều đó là chúng ta phải cẩn thận là chúng ta nói về cái điều gì. Tại vì nó có những cái loại mà nó có những cái mô thể nhưng mà cái mô thể thấp hơn. Và như chúng ta nói đó là khi mà chuối dựng lên đó, thì chuối dựng lên có thể là có những cái đồi núi, là những cái mà nó như là vô tri vô giác vậy. Nhưng mà nó cần cho cái sự sống. Rồi chú nhìn lên đó là cái mà cây cỏ, thì nó cũng là có những cái chất liệu và nó put vào một cái form đó. Cái form đó mà chúng ta gọi đó là cái sinh hồn của cái cây cỏ, là cái gì nó làm cho cái đó nó sống. Nhưng mà cái đó là cái thấp nhất. Mà trong tất cả những cái loại mà sống động thì cây cỏ là nó sống là bởi vì chúng ta thấy đó là nó lấy được những cái chất dinh dưỡng của nó cần thiết để mà nó có thể nó tăng trưởng và nó sinh hoa kết trạng. Thì chúng ta gọi cái sinh hồn của cái cây cỏ đó, nó là cái form. Còn những cái mà nó cấu thành đó, nó là những cái chất thể. Dĩ nhiên là nó có hồn nhưng mà nó không phải là linh hồn như con người. Thì rồi cái đến lên thứ hai đó là chúng ta lên cái chỗ mà gọi là cái giác hồn, là những cái con vật. Khi mà chúng ta nói đến con vật đó, là nó có tất cả những cái như của cây cỏ về cái vấn đề mà dinh dưỡng, nhưng mà nó cộng thêm một cái nữa đó là cái di chuyển. Thì có nghĩa là nó có cái body của nó, rồi nó lấy cái form của nó là cái giác hồn. Và cái giác hồn đó là nó điều khiển tất cả những cái hoạt động của cái con vật đó. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta cũng vẫn nói đến cái form. Nhưng mà cái form đó là cái form mà nó cao hơn cái cây cỏ nhưng mà nó thấp hơn là cái của con người. Nên cái lấy cái con người đó thì chúng ta thấy là chúng ta gọi nó là cái linh hồn, bởi vì cái form của nó là cái form mà nó cao quý hơn là cái giác hồn của cái con vật. Có nghĩa là con người có cả cái giác hồn, có cả cái sinh hồn, nhưng mà được bị điều khiển ra bởi cái linh hồn. Là cái linh hồn đó, nó là cái nguyên lý mà hiểu biết, nó làm cho nó là cái con người khác với con người. Chúng ta hiểu cái đó. Và cái linh hồn của con người đó, nó khác với con vật ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ đó là nó có thể nó tách rời ra được, và nó đó là vẫn giữ được cái, thứ nhất là nó giữ được cái existence của nó, cái sự hiện hữu của nó, và thứ hai đó là nó vẫn giữ được tất cả những cái mà hoạt động của nó. Chúng ta hiểu như Phật đó. Thì đó là cái mà ông Thánh Thông Ma, ông lấy cái của Aristotle để mà ông ấy áp dụng vào trong cái chất thể và cái mô thể đó, áp dụng vào con người để xem coi đó là con người của chúng ta đó là nó hoạt động làm sao. Nó rất là quan trọng, là bởi vì chúng ta thấy đó là cái con người của chúng ta đó, nó có nhiều hoạt động lắm. Hoạt động ở trong cái con người chúng ta, tại vì nhiều khi chúng ta chưa có quen với lại cái mà suy tư, nên chúng ta không có để ý đến những cái hoạt động đó. Nhưng mà chẳng hạn như lúc nãy chúng tôi nói, chỉ cần đó là cái hoạt động của trí tuệ thôi, ít nhất đó là tám cái mà nó đi theo cái trí tuệ của chúng ta. Thứ nhất đó là cái trí nhớ, nó là một cái phần của cái trí tuệ của chúng ta. Thứ hai đó là cái trí hiểu, hai cái đó nó khác nhau. Và rồi thứ ba đó là cái trí suy luận, cái óc suy luận của chúng ta, nghĩa là lấy từ những cái mà chúng ta biết rồi, chúng ta có thể chúng ta suy lấy những cái mà chúng ta chưa biết. Rồi chúng ta đó là có cái óc quan sát. Vâng, nhưng chúng ta đến cái chỗ nào đó, chúng ta có thể chúng ta biết mà quan sát để xem coi đó là những cái gì nó đang xảy ra ở cái chỗ nào. Rồi đó là chúng ta đó là có thể đó là dạy, lấy những cái lời khuyên từ những cái người khác. Đó là chúng ta đang là muốn làm cái này, bây giờ chúng ta là muốn đó là để xem coi là cái người kia họ có cái kinh nghiệm về cái lĩnh vực đó, thì họ khuyên mình như thế nào. Dĩ nhiên là mình không cần mình phải đó là nghe lời của họ, nhưng mà đó ít nhất là mình đó là xem coi đó là họ khuyên bảo mình cái gì, cái gì mà thích hợp thì mình áp dụng, cái gì không thích hợp thì thôi. Đó, rồi chúng ta có cái óc mà chúng ta tiên liệu trước, như hôm nay chúng tôi nói là như là tại sao mà cái năm cái cô khờ nó khác năm cái cô khôn, là bởi vì năm cái cô khôn nó họ có thể họ tiên đoán được cái gì xảy ra, trễ có thể xảy ra và dầu có thể hết đẹp. Rồi chúng ta đó là có thể đó là chúng ta biết lo liệu trước, chúng ta nhìn ở chung quanh để chúng ta biết đó là chúng ta cần cái gì. Chẳng hạn như là có người thì mùa đông sắp sửa đến rồi, phải biết chắc chắn đó là mình phải dùng cái sưởi, không biết là cái sưởi nó còn nguội hay không. Và thì người ta đó là có thể đó là người ta chủ tính, người ta biết những cái điều đó. Rồi cái cuối cùng đó là cái mà cho dấu mình có hết tất cả những cái đó rồi, nhưng mà cái con người mà cẩn thận thì bao giờ họ cũng sẵn sàng họ đối phó với lại những cái mà không ngờ nó xảy ra. Cho nên đó là cho dấu đã chuẩn bị hết tất cả nhưng mà họ vẫn rất là cẩn thận để xem coi đó là nó có cái gì mà xảy ra. Ý tôi muốn nói ở đây đó là cái mà hoạt động mà nó đặc thù của con người đó, đó là cái trí tuệ của con người, và nó có rất là nhiều những cái hoạt động mà chúng ta phải đó là để ý tới. Thực sự ra có nhiều người đó là bởi vì chúng ta không có quen cái kiểu đó mà chúng ta đó là suy tư, nên nhiều khi chúng ta không có để ý đến những cái đó. Nhưng mà đó là cái về cái trí tuệ đó là nó xác định tất cả những cái việc làm của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta đó là biết quyết định thế là cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên làm hay là không, làm đúng hay làm sai, và làm sao nó để mà đạt được cái mục đích hay là không. nên cái mà nó chi phối chúng ta đó nó là cái trí tuệ, và cái thứ hai nó đi theo đó, nó là cái ý chí, và nó là hai cái cơ quan, đó là căn bản của linh hồn. Hai cái cơ quan đó nó là luôn luôn luôn, nó là nó hoạt động, nó là mật thiết với nhau, muốn đó, nhưng mà đó là làm sao để mà đạt được cái điều mình muốn và có nên muốn hay không. Đây nó là chúng ta nhớ ra là như thế vậy, đó là cái những cái này đó, tôi không nói nó là cái dễ, tôi vẫn nói với các anh chị đó nó là cái khó, nhưng mà chúng ta phải đó là làm quen với nó để rồi đó là chúng ta có thể đó là đi tới những cái mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống luân lý của chúng ta. Thực sự nó chỉ còn có mấy phút nữa thôi, tôi muốn ngừng lại ở cái chỗ này để tôi nói là tại sao mà cái nền luân lý ngày hôm nay nó quan trọng. Là bởi vì đó là cái sự hiểu biết của con người nó càng ngày đó là nó càng đó là lụn lại. Như là chúng ta thấy mình được dựng lên đó, là cái mà rất là cao quý, phải không? Đó là cái hiểu biết của mình nó làm cho mình khác với những con vật. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình mà không dùng những cái hiểu biết của mình và mình chỉ bằng lòng với những cái mà dễ dãi thôi đó, là mình sẽ bị đó là cái những cái quỷ dữ và những cái thế giới này đó là nó dắt theo, nó đánh đuổi. Chẳng hạn như tôi lấy nhiều cái ví dụ mà các Đức Giáo Hoàng sáng nay thì Đức Giáo Hoàng mới nói là không thể nào mà ngờ được mà con người mà có thể mà hành động như thế. Chẳng hạn như bây giờ nó lấy cái danh nghĩa là bảo vệ an lan của mình rồi đi xách súng mà giết người khác như thế vậy. Cái điều đó nó để chúng ta thấy đó là cái trí tuệ của chúng ta có cho chúng ta làm như thế nào, hay là chúng ta làm như thế vậy đó là chúng ta có làm vinh danh Thiên Chúa không? Đó. Hay là đó là các Đức Giáo Hoàng mà nhìn thấy họ bảo là những cái nền kinh tế này, cái nền kinh tế mà nó đang là hiện hành ở trên thế giới này là nó giết chết con người, nó sẽ loại trừ nhiều, nó loại trừ cái thành phần mà trẻ, thành phần mà baby đó. Bây giờ đó là baby đó là bị giết đó là không có giây phút nào mà không có những cái đứa trẻ mà bị giết chết trong bụng. Cái người trẻ là bị loại rồi, nó không có tiếng nói để nó bảo vệ nữa, và nó có cái quyền để nó hiện hữu mà nó không được. Là bởi vì với những cái con người ngày hôm nay đó là cái luân lý nó xuống quá. Người ta có thể mà mang một cái con chó đi để mà chữa bệnh cho nó là cả hết cả ngàn bạc, và trong khi nó biết bao nhiêu những con người cần viên thuốc cũng không có. Mà một cái con chó nó chết thì nó khóc như, còn hơn là nó khóc bố khóc mẹ nó chết chứ. Thì kiểu chúng ta thử hỏi nó là như thế vậy đó, thì cái để luân lý đó hay là cái mà sự suy nghĩ đó nó còn đúng nữa.
Nhưng mà ngược lại cũng có một số người sống là không có ngày mai,
không gì
không có ngày mai đúng. Rất là ích kỷ, rất là
đấy, bởi vì tất cả những cái này đó là họ không
họ làm cho mình không thương họ được đó.
Có, cho nên đó là mình phải sống giống như một cái con người trước khi mình có thể mình sống luân lý gì ạ.